Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 136 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 133 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Năm đó, lúc con gái bà ta có việc cần đến thành phố B, cũng là người một nhà bọn họ chăm sóc, nhưng bây giờ muốn ở nhờ nhà bọn họ một chút thì lại phàn nàn nhiều như vậy. Con người ấy mà, quả nhiên là không giống nhau. Trò chuyện qua loa một hồi, bà ta liền đưa cô tới phòng ở. Tịch Sai Sai chỉ mang theo một chút đồ dùng cá nhân cần thiết, bình thường phải dùng, nên động tác nhanh chóng, thu thập xong rất nhanh. Cô cũng tiện tay đem cái ga trải giường vừa mới thay ra đi giặt sạch. Sau khi Dượng Vương Chí Minh nhìn thấy, không nhịn được nhỏ giọng nói một câu: "Đứa nhỏ này cũng rất biết nghe lời." Cô vội vàng dùng cùi chỏ đụng ông ta một cái, ra hiệu không cần nói. Tịch Dai Dai làm như không nhìn thấy, tiếp tục làm công việc trong tay. Lúc đầu tâm tình cô có chút xa xút, nhưng khi làm xong trở lại phòng nhìn thấy tin nhắn Bùi Dục gửi tới thì sự lo lắng trong lòng liền tiêu tan hết. Ở đây dù bị người ta ghét bỏ, nhưng ở trước mặt anh, cô vẫn có cảm giác luôn là cô công chúa được nâng ở trong lòng bàn tay, giống như là dựng lên tường cao xung quanh người cô để có thể ngăn cản hết tất cả tổn thương từ bên ngoài tới. Người đàn ông kia khiến cho cô càng thêm kiên cường, càng thêm thong dong, không còn giống như Tịch Dai Dai trước kia luôn cẩn thận bảo vệ lòng tự ái của mình mà sống trở thành một người dù có phải đối diện với mấy chuyện không tốt như thế này mà vẫn có thể một mình đối mặt. Một đoạn tình cảm lưu luyến chính là giúp đỡ nhau trưởng thành. Tịch Dai Dai đột nhiên rất biết ơn vì trong cuộc sống nhạt nhẽo, thậm chí còn trong lúc nước sôi lửa bỏng này gặp được Bùi Dục. Anh luôn nói cô là ánh sáng và màu sắc tươi mới riêng trong cuộc sống tăm tối của mình, nhưng anh lại không biết đối với cô mà nói, anh cũng là sự tồn tại này. Bệnh tình của Tịch Hướng Vinh từ từ khôi phục từng ngày. Nằm viện được gần nửa tháng sau một cuộc kiểm tra mất gần một tiếng đã xác định ông ấy có thể xuất viện rồi. Tịch Hướng Vinh rất vui vẻ vì chuyện này. Thứ nhất là khỏi bệnh rồi, thứ hai là mỗi ngày đều ở trong bệnh viện. Vừa nghĩ tới những thứ tốn kém kia, ông ấy liền kinh hồn táng đảm. Tịch Dai Dai lập tức đem tin tức tốt này nói cho Bùi Dục, nhưng đối phương lại có chút không yên lòng. "Nhanh như vậy đã được xuất viện rồi à? Không phải còn chưa làm huấn luyện hồi phục chức năng sao?" "Bác sĩ nói làm hồi phục chức năng cũng có thể tự về nhà chú ý một chút, ở bệnh viện bên này quá đắt nên ba em không nỡ." Một ngày tốn mấy triệu nên đối với bọn họ mà nói thực sự có chút không kham nổi. "Nhất định phải xuất viện à?" "Ừ, mẹ em đã đi làm thủ tục xuất viện rồi," Bùi Dục đáp. "Vậy được rồi, nhưng sau khi xuất viện hai bác sẽ ở đâu?" "Mẹ em thì muốn thuê nhà ở tạm bên này, nhưng ý của ba em vẫn là muốn về nhà, chờ tới thời gian phải làm kiểm tra lại tới." Tịch Dai Dai 1 5 1 10 nói rõ với anh. "Vậy anh cho xe tới đưa hai bác đi." Tịch Dai Dai cũng không từ chối, mới rồi cô còn nghe được bởi vì chuyện đi xe mà Đường Lệ Quyên lại buồn rầu, còn đang nghĩ thầm muốn thuê một chiếc xe đi về. Nhưng mẹ cô lại không yên tâm, bây giờ Bùi Dục đồng ý giúp đỡ cô cũng không cần thiết phải nói từ chối. "Cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng nói với người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia. "Nếu như lần này nằm viện mà không có anh thì chắc chắn sẽ không được giải quyết thuận lợi như vậy." Người một nhà bọn họ đều là từ nơi khác đến, ở thành phố Ri không có người thân nào. Cô và Dượng cũng đều là người bình thường nên thật sự có vấn đề gì cũng không giúp được chút nào. Nếu như không có Bùi Dục ra mặt thì có lẽ cũng không được phẫu thuật kịp thời như thế. Với tình hình của Tịch Hướng Vinh lúc đó, không biết nếu chậm trễ nữa sẽ trở thành cái bộ dáng gì. Cho nên trong lòng Tịch Dai Dai thật sự vô cùng biết ơn Bùi Dục, vừa nghĩ tới lại vô cùng biết ơn. "Em nói vớ vẩn cái gì vậy?" Bùi Dục không để ý. "Thân là bạn trai của em, vì em làm những chuyện này không phải là bình thường à? Vậy cũng vẫn phải cảm ơn anh." Cô biết anh không thích mình khách sáo như vậy nên sau đó lại nói: "Lần này em nhất định phải nói thay ba em." "Vậy là càng không cần, ba em cũng chính là ba vợ của anh mà, sau này chúng ta đều là người một nhà. Tịch Dài Dài nghe được lời nói dõng dạc kia qua điện thoại, lại một lần nữa cô bị anh đùa giỡn mà không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng bọn họ mới tiếp xúc không quá lâu mà ba vợ cái gì chứ, bọn họ cũng chưa kết hôn, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng sự vui sướng và vui thích trong đáy lòng cô lại không lừa được người. Cô rất vui vẻ vì Bùi Dục coi trọng ba mẹ cô như vậy, không phải lấy thân phận là người quyền quý mà là thân phận bạn trai cô. Bùi Dục cho xe tới bệnh viện rất nhanh. Tịch Dài Dài nói dối Đường Lệ Quyên là người nhà của bạn học cô làm ăn trên phương diện này nên chỉ tốn có 1,5 triệu thôi. Mãi sau Đường Lệ Quyên mới miễn cưỡng tin tưởng, mang theo Tịch Hướng Vinh lên xe. Dài Dài, ba và mẹ con đi về trước, con có về cùng hay không hay là... Tịch Dài Dài khoát tay. Con còn phải đi học nữa, cuối tuần được nghỉ con sẽ về nhà thăm ba mẹ. Tịch Hướng Vinh gật đầu. Vậy được, con cũng phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt. Mấy ngày này cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng cho ba và mẹ con. Đã xuất viện rồi nên không sao nữa đâu. Vâng, con biết rồi. Tịch Dài Dài đem thuốc bệnh viện kê đơn mà cô đã tỉ mỉ chia sẵn ra từng ngày đưa cho ông. Nhìn chiếc xe đi xa, tảng đá lớn vẫn luôn treo ở trong lòng, rốt cuộc rơi xuống đất. Từ khi Tịch Hướng Vinh đến thành phố G đến nay đã gần 1 tháng, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Nửa tháng qua, mặc dù ngày nào Tịch Dài Dài cũng gặp Bùi Dục sau giờ học, nhưng nói chung tần suất gặp mặt của hai người không cao, dù có thể gặp nhau cũng chỉ có thể gặp trong chốc lát rồi chia tay. Bây giờ Tịch Hướng Vinh đã có thể về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng có một chút không gian riêng. Lúc Tịch Dài Dài quay lại bệnh viện để thu dọn đồ đạc, Đường Lệ Quyên đột nhiên gọi điện thoại tới. Dài Dài à, bây giờ con đang quay lại phòng bệnh sao? Con ở đây rồi, vẫn còn chưa thu dọn xong. Lúc nói chuyện, Tịch Dài Dài đồng thời bỏ cốc nước đặt trên bàn vào túi sách mang theo. Con mở ngăn kéo ra, có một tấm thẻ ngân hàng dưới cuốn sách bên trong.
Thẻ ngân hàng ạ?
Tịch Dài Dài hơi nhíu mày. Theo lời Đường Lệ Quyên nói, tìm thấy một thẻ ngân hàng màu xanh lam dưới một cuốn sổ nhỏ.
Đây là số tiền mấy ngày nay mẹ và ba con gom góp được, bên trong không nhiều không ít mà tổng cộng là 210 triệu. Mẹ biết số tiền này không đủ để trả tiền chữa bệnh cho cậu Bùi, nhưng bây giờ chỉ có thể gom được số tiền này. Sau này ba con và mẹ sẽ cố hết sức bù đắp phần còn lại càng sớm càng tốt.
Đường Lệ Quyên cố ý nói với cô. Bà ta biết nếu nói thẳng trước mặt, Tịch Dài Dài nhất định sẽ thuyết phục lại bọn họ, sẽ là mấy lời muộn một chút cũng không vội. Nhưng với tư cách là ba mẹ của cô, Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh không muốn liên lụy vì mối quan hệ của họ, cũng không phải ra mặt gánh vác trước mặt người khác. Dù sao cũng là hai mẹ con. Đường Lệ Quyên trong lòng nghĩ gì, Tịch Dài Dài đều rất rõ ràng, hai mắt đỏ bừng. Mẹ, thật sự không cần lo lắng như vậy. Ba vừa mới xuất viện, lúc sinh hoạt ăn uống đều cần tiền. Mẹ làm như vậy...
Không sao đâu, mẹ với ba con qua loa thế nào cũng được. Hơn nữa mẹ cũng không làm khổ ông ấy nữa. Trong lòng mẹ đã có tính toán, con nên đưa tiền đó cho cậu Bùi. Ngàn vạn lần đừng chậm trễ nữa, biết không?
Lệ Quyên lựa lời khuyên nhủ, sợ rằng cô sẽ không làm theo những gì bà ta nói. Tịch Dài Dài đành phải đồng ý. Con biết rồi, hai ngày nữa con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Bùi. Anh Bùi. Cô nhất thời không để ý, suýt chút nữa đã thốt ra cái tên Bùi Dục. Cũng may là đã kịp thời dừng lại, nếu không thì không biết Đường Lệ Quyên sẽ nghĩ lung tung như thế nào đây. Một mình con ở bên ngoài phải chăm sóc chính mình. Sau khi mẹ và ba con rời đi, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, đừng vội đi làm đấy.
Con biết rồi, thưa mẹ.
Sau khi cúp điện thoại, Tịch Dài Dài ngồi xuống mép giường bệnh, nhìn xuống thẻ ngân hàng trong tay, lòng cảm thấy không nói nên lời. Điều mà cô không nghĩ tới nhất chính là cuộc sống gia đình gặp phải vấn đề túng thiếu về tiền bạc. Nhưng bản thân cô vẫn còn đang đi học nên vẫn cần tiền. Cô muốn kiếm tiền nhưng cô chỉ có thể làm những công việc lặt vặt, thậm chí còn hơn thế nữa. Cô không thể kiếm được công việc cao quý. Thứ cô có thể giải quyết chỉ là cái ăn, cái mặc và còn phải tiết kiệm số tiền lẻ lặt vặt đó. Số tiền ít ỏi mà cô dành dụm trước lúc mắc bệnh căn bản chỉ như muối bỏ biển. Bây giờ Đường Lệ Quyên rất nóng lòng muốn trả lại tiền như thế. Cô biết vì sao thì lại càng không thể chịu đựng được. Thực sự rất muốn nói với bố mẹ rằng Bùi Dục là bạn trai của cô, không có mối quan hệ phức tạp,
cũng không phải vì tiền bạc hay bất cứ yếu tố bên ngoài nào, mà chỉ đơn giản là thích nhau nên mới ở bên nhau. Nhưng cô không thể. Cô biết suy nghĩ của Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh bảo thủ và truyền thống như thế nào, vì vậy cô chỉ có thể che giấu chuyện đó. Buổi chiều hôm đó, Tịch Gia Giai đến ngân hàng. Cô có số tài khoản ngân hàng của Bùi Dục nên chuyển thẳng tiền vào tài khoản. Chỉ một giây sau khi điện thoại di động báo chuyển tiền thành công, Bùi Dục gọi điện thoại đến. Cô cầm lên ghé vào tai, không hề giấu giếm, chủ động nói: "Anh nhận được chưa? Số tiền này là người nhà em nóng lòng muốn trả phải không?" "Vâng." Bùi Dục nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng anh hơi không vui, nhưng đó là suy nghĩ của ba mẹ cô. Anh không thể nói được gì, ngay cả Tịch Dai Dai cũng không ngăn được. Im lặng mất vài giây, anh chỉ nói một câu: "Số tiền còn lại cũng đừng vội." "Em biết anh không vội, nhưng ba mẹ em lại rất vội." Tịch Dai Dai cũng hơi bất lực. Bọn họ không nhận tiền của người khác, nợ tiền của người khác trong lòng cũng không yên tâm. Bùi Dục đã thấy nhiều người nợ tiền vẫn yên tâm sống cả đời mà không thèm trả, mà chưa từng thấy người nợ tiền nào không yên tâm đến nỗi phải đuổi theo để trả. Ba mẹ bạn gái là người không ham vật chất, không màng thế tục, khiến Bùi Dục nhất thời không biết mình nên vui hay nên buồn. "Chiều nay em có đi học không?" Nghĩ đi nghĩ lại, anh đổi chủ đề. Tịch Gia Gia đáp: "Em không đi nữa, chiều nay em muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay em hơi mệt. Bận ở bệnh viện, bận lên lớp, thời gian rảnh rỗi duy nhất cũng dành hết cho Bùi Dục. Gần đây mặt cô hơi sưng, mấy lần suýt ngủ gật trong lớp." "Về chỗ anh đi." Bùi Dục nói xong liếc nhìn về phía trợ lý đứng bên cạnh mình. "Lái xe đến bệnh viện đón Tịch Dai Dai." "Vâng, cậu Bùi." Tịch Dai Dai nghe xong cuộc nói chuyện của hai người thì vội vàng nói: "Không cần không cần, em quay trở lại trường học là được rồi." "Em có thể ngủ thoải mái trên chiếc giường gỗ hư hỏng ở trường không?" Bùi Dục không cho cô chút thời gian nào để có thể từ chối. "Chúng ta đã có mối quan hệ này với nhau, em đừng trốn tránh nữa. Anh sẽ không về đâu, em ở nhà một mình ngủ một giấc thật ngon đi." Tịch Gia Gia nhỏ giọng phản bác: "Em cũng không nói anh cái gì." "Anh biết, sợ em suy nghĩ nhiều." "Tối nay anh có về không?" "Có về, anh xong sớm sẽ về tìm em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không cần phải lo chuyện cơm tối, anh bảo đầu bếp quay về làm." Tịch Gia Gia gật đầu, thân thể cứng nhắc vì những lời nói quan tâm chăm sóc của anh mà chậm rãi thả lỏng. "Em biết rồi." Tài xế nhanh chóng chạy tới bệnh viện, giúp cô mang theo túi lớn túi nhỏ rồi lái thẳng xe về phía biệt thự của Bùi Dục. Trên đường đi, Tịch Gia Gia suýt nữa không mở mắt ra được, nếu không phải còn có người khác ở đó, chắc là cô đã sớm ngủ mất rồi. Xe chạy tới cửa biệt thự, Tịch Gia Gia như nhìn thấy hừng đông thắng lợi, nhanh chóng đi tới bấm mật mã mở cửa. Cô bước vào, bảo tài xế để đồ của mình ở trên cửa rồi lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Lúc trước đã đến nhà Bùi Dục một thời gian rồi nên cô đã rất quen thuộc. Sau khi tắm qua loa xong, cô mặc bộ đồ ngủ dự phòng và ngay lập tức leo lên giường. Quá mệt mỏi, các khớp xương trên người cô như bị đóng đinh, mà dưới thân là chiếc giường mềm mại. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ. Giường trong bệnh viện rất nhỏ hẹp, giường ở nhà bác cô lại đặc biệt cứng. Bây giờ cơ thể nằm thẳng, cả người giống như nằm trên một đống bông. Không cần phải có bất cứ sự chuẩn bị nào, chỉ trong nửa phút nhắm mắt, Tịch Gia Gia đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều lúc này, điều cô không ngờ đến là lát nữa mở mắt ra sẽ phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu. Tịch Gia Gia ngủ thẳng một giấc từ chiều đến tối, đến khi mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Từ trên giường cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, ý thức vẫn hơi mơ màng. Đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát một vòng mới nhận ra rằng đây là biệt thự của Bùi Dục. Đã lâu không có lấy một giấc ngủ ngon như vậy, hiện tại cô cảm thấy toàn thân thả lỏng. Cô cầm chiếc điện thoại liếc mắt nhìn thời gian. Đã là 5 giờ rưỡi rồi, còn chưa đến giờ anh tan làm. Cổ họng Tịch Gia Gia hơi khô, cô đứng dậy mở cửa đi xuống lầu, lấy cốc nước. Đi dép lê bước xuống phòng khách lầu 1, cô nhìn cái máy lọc nước được đặt ở góc phòng ăn. Đang nghiên cứu xem nước ấm ở bên nào thì đột nhiên chuông cửa lớn vang lên. Cô sững sờ một lúc, tay cầm cốc khựng lại. Lúc này ai đến chứ? Tịch Gia Gia vô thức nín thở, cẩn thận bước tới cửa, nhìn qua con mắt mèo trên cửa ra bên ngoài. Chính giữa là một ông cụ mặc áo dài trung sơn sẫm màu, được ba vệ sĩ cao lớn lực lưỡng bảo vệ xung quanh. Tóc trên đầu ông cụ đã bạc rồi. Ông cầm một cây trượng bằng gỗ gụ rất tốt trong tay, dáng người thẳng tắp đang đứng ở cửa. Tịch Dài Dài nuốt nước bọt, khuôn mặt xa lạ đã khiến cô hơi lo lắng. Cô đã đến nhà Bùi Dục bao nhiêu lần rồi, thực sự là chưa thấy người khác đến thăm. Anh ấy dường như vẫn luôn sống một mình, trừ khi có đầu bếp hoặc một gì giúp việc đến dọn dẹp. Người có thể biết vị trí cụ thể nhà của Bùi Dục, hơn nữa còn có thể mở được cổng lớn ở sân trước, nhất định phải có mối quan hệ thân thiết với Bùi Dục. Lẽ nào là bậc cha chú của anh sao? Nghĩ đến đây, Tịch Gia Gia càng hoảng hốt. Cô cúi đầu nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình. Tuy là áo dài váy dài, nhưng ăn mặc thế này gặp khách vẫn là hơi xuồng xã. Đúng lúc Tịch Gia Gia đang phân vân có nên lên lầu thay quần áo hay không, thì tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập hơn. Không khó để nghe thấy người bên ngoài đã bắt đầu sốt ruột. Đã quá muộn để đưa ra lựa chọn, cô chỉ có thể căng ra đầu ra mở cửa. Ông cụ đã 60 tuổi mà trên người vẫn có khí thế áp chế người khác. Ông ta chỉ đứng một chỗ nhìn cô mà đã khiến Tịch Gia Gia có ảo giác mình là một tên tù nhân đang bị xử án. Ngài, xin chào ngài, xin hỏi ngài đang tìm Bùi Dục phải không ạ? Tịch Gia Gia cúi người xưng hô với người đối diện rất lịch sự.
Tôi không tìm cậu ta.
Ông cụ nhẹ nhàng nói, giọng nói vô cùng mạnh mẽ khiến người ta không nhịn được muốn cong eo xuống thấp hơn. Vậy ngài đang tìm ai ạ?
Tôi tìm cô.
Tìm cô sao? Tịch Gia Gia hơi kinh ngạc nhíu mày, bắt gặp đôi mắt già nua kia, bộ dáng uy nghiêm không chút tức giận khiến cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Ngài, mời ngài vào.
Ông cụ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, thấy cô mặc bộ đồ ngủ cũng không phản ứng gì nhiều, cả người rất bình tĩnh lãnh đạm. Khí chất mạnh mẽ toát ra từ trong xương tủy khiến Tịch Gia Gia suýt chút nữa không ngẩng đầu lên được. Thật quá đáng sợ. Chỉ cần ngồi yên lặng là có thể cảm nhận được khí thế của đối phương. Đơn giản là vô cùng khác biệt đối với những người già bình thường khác.
Tôi đi pha trà.
Tịch Gia Gia nói xong, xoay người đi vào phòng bếp lấy bộ ấm trà. Ông cụ ngắt lời cô.
Không cần, cô có biết tôi là ai không?
Tịch Gia Gia gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Ngài là bậc cha chú của Bùi Dục phải không ạ?
Tôi là ông nội của cậu ta.
À, hóa ra là ông nội. Tịch Gia Gia nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, cả người trông rất căng thẳng. Tuy rằng căng thẳng nhưng suy nghĩ vẫn rất nôn nóng.
Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?
Ông cụ nhìn cô gái ngồi đối diện, chỉ thoáng qua thôi cũng biết cô nhất định không quá 20 tuổi, khuôn mặt còn rất non nớt. Ông ta cũng không cảm nhận được quá nhiều về ngoại hình của cô, chỉ là đôi mắt có sự cứng rắn không hợp với tuổi của cô. Là một cô gái rất kiên trì, hơn nữa còn rất biết mình muốn gì. Ông cụ gõ cây trượng xuống hai lần, chậm rãi nói.
Bây giờ cô đang hẹn hò với tên nhóc Bùi Dục đó à?
Vấn đề đột nhiên chuyển đến bên này, Tịch Gia Gia hơi bối rối, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Dù sao, người đối diện với cô không phải là bạn, mà là người nhà của anh. Khi trả lời, cô càng thận trọng hơn.
Vâng, chúng cháu mới bắt đầu hẹn hò cách đây không lâu, nên tạm thời chưa nói cho người trong nhà biết.
Ông cụ gật đầu khẽ hừ. Thực ra ông ta không định tìm đến sớm như vậy. Tận đến sau khi biết Bùi Dục bắt đầu lo liệu cho người nhà của Tịch Gia Gia, ông ta mới quyết định đến một chuyến. Có điều gì đó không ổn, cũng đã đến lúc phải dừng lại.
Vậy ta sẽ giải thích đơn giản cho cô.
Ông cụ nói thẳng thừng không chút vòng vo, trên mặt không nhìn ra chút khó xử, tựa hồ như những lời này không thể bình thường hơn.
Ta không đồng ý hai đứa hẹn hò. Bùi Dục tốt mà nhà họ Bùi chúng ta cũng tốt. Chúng ta cũng đã có tính toán đối với vợ chưa cưới của nó. Ta cũng đã điều tra danh tính và lý lịch của cô. Có lẽ bản thân cô cũng rất rõ về khoảng cách giữa cô và Bùi Dục. Để không gây thêm rắc rối, hôm nay ta đến đây để yêu cầu cô chia tay với nó.
Một loạt lời nói đều trôi chảy, không hề ấp úng, lần lượt phun ra khỏi miệng ông cụ, suýt nữa làm cho Tịch Gia Gia nghe không hiểu. Sự căng thẳng khi nhìn thấy ông cụ cùng với sự kính nể sau khi biết đối phương là ông nội của Bùi Dục vừa nãy, lúc này đều đã tan biến mất. Tịch Gia Gia cảm thấy không thể giải thích được, thậm chí còn sinh ra chút kháng cự đối với lời nói kính trọng của đối phương. Ông cụ tự mình điều tra, sau đó lại đến tỏ rõ thái độ với cô. Quan sát tất cả mọi chuyện thì xem ra đối phương không quan tâm đến cảm nhận cá nhân của cô.
Tịch Dài Dài hít sâu một hơi, nụ cười trong mắt nhạt đi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đàng hoàng. Bất kể là lời nói không tôn trọng thế nào thì suốt cuộc cũng là bậc cha chú, dáng vẻ đàng hoàng thì vẫn phải có.
Cháu không biết phải gọi ngài như thế nào, nếu ngài không để ý, cháu sẽ gọi ngài là ông Bùi.
Nói đến đây, Tịch Dài Dài hơi dừng lại, khi thấy đối phương không có ý định phản đối, lại mới nói tiếp.
Cháu không biết ngài nghĩ như thế nào về cháu, hay ngài nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa cháu và Bùi Dục, nhưng chúng cháu ở bên nhau chỉ vì chúng cháu thích nhau mà không vì bất kỳ yếu tố nào khác. Chúng cháu đều yêu nhau chân thành, nên chuyện chia tay này không phải là riêng cháu có thể đưa ra quyết định được ạ.
Nếu đã ở bên nhau, vậy thì mối quan hệ này phải do hai người cùng có trách nhiệm. Người ngoài không đủ tư cách hoa chân múa tay, tương tự cô cũng không đủ tư cách nói kết thúc là kết thúc.
Ông cụ coi như nghe thấy trò cười vậy. Ông ta chưa từng tin tưởng loại tình cảm được rêu rao là tình yêu chân chính này.
Không có thứ gì là không thể phá hủy, chẳng qua chỉ là vì điều kiện không đủ hấp dẫn.
Vì vậy, ông ta gần như khinh thường đề nghị ra chiêu thức lợi hại sau cùng.
Nói ra yêu cầu của cô đi.
Tịch Dài Dài sững sờ, không có phản ứng lại trong vài giây, không hiểu được làm sao mà lúc này lại có thể nói ra câu đó. Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ khinh thường và dè bỉu của ông cụ, cô đã hiểu. Không hiểu sao Tịch Dài Dài lại muốn cười. Thật không ngờ có ngày tình tiết trong bộ phim truyền hình sẽ được tái hiện lại trên người mình. Thật khó tin biết bao.
Đúng lúc cô không nhịn được muốn phản kháng lại bên kia, cửa lớn biệt thự lại mở ra. Trên hành lang xuất hiện một bóng người thật dài. Tịch Dài Dài vừa nhìn thấy thì mũi lập tức hơi chua.
Bùi Dục. Khi Tịch Dài Dài đang bơ vơ một mình, nhìn thấy Bùi Dục quả thật giống như gặp được người thân, hai mắt cũng đỏ bừng lên. Dù ông cụ cưỡng ép như thế nào, cô cũng phải cố giả vờ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy người thân thiết nhất ở bên cạnh mình, cô rút cuộc không thể kiềm chế được nữa. Trên tay Bùi Dục xách một chiếc hộp màu hồng xen lẫn màu bạc. Logo là của một tiệm bánh gato. Vốn là cố ý muốn đi mua cho Tịch Dài Dài, không ngờ trở về sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Khi ánh mắt đảo qua nhìn ông cụ, tất cả dịu dàng nơi đáy mắt của Bùi Dục đều tan biến, chỉ còn lại phòng bị và lạnh lẽo. Anh đặt hộp bánh gato lên tủ trước cửa ra vào, giày cũng không kịp thay, lập tức bước vào trong phòng khách. Càng đi vào lại càng nhìn thấy rõ ràng sự đỏ ửng nơi đáy mắt của cô. Bùi Dục nhíu mày, bảo vệ cô ở sau lưng.
Anh gọi điện thoại cho em mà không thấy có ai nhận, tưởng em còn ngủ chưa dậy, không sao rồi.
Trên đường trở về, Bùi Dục gọi cho cô một cuộc điện thoại, không ai nhận, sợ làm lỡ cô nghỉ ngơi nên anh không gọi tiếp nữa. Khi đó Tịch Dài Dài đang ở dưới nhà, nói chuyện với ông cụ. Nhìn dáng vẻ vô cùng thân thiết của hai người trước mặt, ông cụ hừ lạnh một tiếng.
Anh về thật đúng lúc, ngồi xuống giải quyết dứt khoát chuyện này.
Tôi không có chuyện gì cần phải giải quyết.
Bùi Dục xoay người, cả khuôn mặt giống như bị phủ một lớp băng mỏng, tỏa ra hơi lạnh làm người ta khiếp sợ.
Ai cho ông đến?
Nghe vậy, giọng điệu của ông cụ trầm xuống rất nhiều.
Tôi đến đây còn cần anh cho phép?
Bùi Dục cũng không hề nhường nhịn, vô cùng cứng rắn.
Đây là nhà tôi, không phải địa bàn của ông.
Tịch Dài Dài nghe cuộc nói chuyện giữa ông cháu hai người. Ông nội không khách khí, cháu trai lại càng không khách khí hơn. Dù thế nào cũng không giống như mối quan hệ hòa thuận, thân thiết. Cô không nhịn được nói thầm. Chẳng lẽ là vì mình cho nên mới trở thành thế này?
Bùi Dục, có ra thể thống gì nữa không?
Ông cụ không nhịn được nữa, khẽ quát lên. Tịch Dài Dài giật nảy mình, không nhịn được run rẩy, giống mình sau lưng Bùi Dục, vô cùng ao ước rằng không ai có thể nhìn thấy mình. Bùi Dục nắm chặt lấy tay cô hơn, lặng lẽ tiếp cho cô sức mạnh, ánh mắt lại vẫn nhìn thẳng vào mặt ông cụ.
Tôi đã nói rồi, ông đối xử với tôi thế nào, yêu cầu tôi thế nào, tôi không có ý kiến, nhưng đừng động đến người bên cạnh tôi.
Ông cụ hừ lạnh một tiếng.
Đã lúc nào tôi can thiệp vào việc anh kết bạn chưa? Những việc trước đó cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói gì, nhưng anh cũng phải có chừng mực cho tôi.
Ông ta mặc kệ thì mặc kệ, đó là vì biết Bùi Dục sẽ không làm bừa. Nhưng bây giờ nhìn anh nổi nóng cứng rắn như thế này, ông cụ đã cảm thấy nguy cơ. Một khi quá mức coi trọng cái gì thì nó sẽ biến thành uy hiếp. Nếu bị kẻ thù bắt trúng điểm này, ông ta không cần phải chờ đến khi xảy ra toàn bộ mà đã thua ngay ở vạch xuất phát rồi.
Chuyện tình cảm của tôi không cần ông nhúng tay.
mỗi câu mỗi từ của Bùi Dục đều vô cùng sắc bén, không có ý định muốn làm hòa nào.
Bây giờ mang người của ông rời khỏi nhà tôi.
Ông cụ đứng dậy, chống gậy không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh, ánh mắt liếc nhìn Tịch Dai Dai phía sau anh, híp mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Bùi Dục, anh biết thái độ của tôi, hôm nay tôi có thể tìm đến nơi này, vậy ngày mai cũng có thể lại tìm cô Tịch đây. Cho dù anh không sợ bị làm phiền, vậy cũng phải suy nghĩ thay cô ta một chút chứ.
Tịch Dai Dai cảm nhận được rõ ràng bàn tay nắm lấy tay mình của Bùi Dục bỗng nhiên siết chặt lại, thậm chí cú siết này còn khiến cô hơi đau. Giằng co không một tiếng động, mặc dù ông cụ không cao bằng Bùi Dục, cũng bởi vì lớn tuổi mà cơ thể hơi gầy gò, nhưng khí phách lại không hề yếu kém. Tịch Dai Dai vẫn luôn cảm thấy khí phách của Bùi Dục quả thật rất mạnh mẽ, khiến cho người ta sợ hãi. Cô vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến cho người đàn ông này, dù chỉ đứng yên ở đó thôi mà vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt đến vậy. Bây giờ thì cô biết rồi, trưởng thành trước mặt một người ông như vậy, nếu như không mạnh mẽ thì đã sớm bị chèn ép không sống nổi rồi. Đây là được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, tính cách gặp mạnh lại càng mạnh, nuôi dưỡng từ trong xương tủy. Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng thay Bùi Dục, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe anh kể về người nhà của mình. Lần duy nhất nhìn thấy sự yếu đuối của anh là lần trước khi anh tự nhốt mình trong phòng uống rượu. Cảm giác đau đớn đó bây giờ cô vẫn nhớ rõ ràng, chỉ là lúc này tận mắt nhìn thấy lại càng khiếp sợ hơn. Tịch Dai Dai cảm thấy cổ mình như bị đông cứng lại, chỉ hít thở thôi cũng phải chịu vô số áp lực. Nhưng chính là dưới tình huống này, cô hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết bước ra đứng trước người Bùi Dục. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô ngẩng đầu đối mặt với cặp mắt già nua kia, vô cùng kiên định lên tiếng nói từng câu từng chữ.
Ông cụ Bùi, tôi là một sinh viên đại học bình thường không thể bình thường hơn. Đừng nói là ngài muốn tìm tôi, cho dù là thầy cô giáo, bạn học, bạn bè hay bất cứ người nào cũng có thể tìm được tôi. Cái khác thì tôi không có, nhưng vẫn có chút dũng cảm đi gặp người ta. Cho nên dù ngài tìm tôi lúc nào, tôi cũng sẽ không trốn tránh.
Giọng điệu của cô không nhẹ không nặng, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng rơi vào mắt người ta lại giống như tiếng chuông vang du dương trầm bổng, khiến người ta khiếp sợ từ đáy lòng. Cho đến bây giờ chưa từng có ai đứng trước mặt anh bảo vệ anh. Trong nháy mắt đó, Bùi Dục cảm thấy khiếp sợ không biết nói gì cho phải, chỉ sững sờ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn yếu ớt của cô gái. Rõ ràng là một người gầy yếu như vậy, làm sao lại dám... Hiển nhiên ông cụ cũng không ngờ Tịch Dai Dai lại đột nhiên đứng ra như vậy. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đường nét vẫn mang theo vẻ ngây ngô và non nớt chưa trưởng thành. Nếu như không phải lời nói vừa rồi và ánh mắt tràn đầy kiên định hiện giờ của cô, thậm chí ông cụ còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Trái lại vừa rồi ông ta lại không nhìn ra, cũng can đảm lắm đó. Nhưng can đảm thì có thể làm gì đây? Loại rốt nát này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả, ngoại trừ chút tinh thần can đảm mỏng manh làm mình xúc động, ông ta căn bản sẽ không đánh giá cao. Ông cụ khinh thường cười nói,
cô Tịch, cô nhớ kỹ lời cô nói hôm nay, tương lai tôi sẽ xác nhận cẩn thận.
Để lại một câu nói có ý tứ sâu xa như vậy, ông cụ mang theo ba tên vệ sĩ của mình rời khỏi biệt thự. Cửa mở ra rồi lại đóng lại, đám người rời đi, bả vai Tịch Dai Dai cũng sụp xuống. Cô nặng nề thở dài một hơi, cả người giống như một quả cầu da bị xì hơi. Đối mặt với một ông cụ sắc bén như vậy, cô vẫn hơi sợ. Ổn định lại tâm trạng một chút, Tịch Dai Dai quay người nhìn về phía Bùi Dục. Anh trở về thật đúng lúc. Nếu như không phải vừa rồi anh trở về đúng lúc, có lẽ bây giờ cô và ông cụ đã nói đến vấn đề tiền bạc rồi. Nghĩ đến những điều này, Tịch Dai Dai cảm thấy vô cùng mơ hồ. Loại kịch bản như trong phim này, cho dù nằm mơ, cô cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bùi Dục không nói gì, đôi mắt sáng rõ nhìn chằm chằm lấy cô, chăm chú đến mức Tịch Dai Dai cảm thấy mặt mình sắp bị đốt thủng lấy một lỗ rồi. Cô không nhịn được giơ tay sờ lên gò má mình. Sao vậy? Vì sao lại nhìn em như vậy? Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên phần gáy bị một luồng sức mạnh kéo lại, bóng hình màu đen trước mặt cúi xuống, không kịp phản ứng, đôi môi đã bị hôn xuống. Anh tấn công vô cùng mạnh mẽ, cái tay còn lại ôm lấy ngang lưng ép cô lui về phía sau, đè cả người cô lên trên tường. Sau lưng dựa vào tường, cuối cùng Tịch Dai Dai đã tìm được một điểm chống đỡ, cô trừng to mắt nhìn người trước mặt. So với sự lúng túng của cô, Bùi Dục lại nhắm mắt, lông mi khẽ run, khi hôn xuống hơi dùng sức, răng đập vào môi, nhưng anh cũng không quan tâm, không ngừng thăm dò dây dưa với đầu lưỡi của cô, hôn càng sâu hơn. Sao bỗng nhiên anh... Tịch Dài Dài cảm thấy hơi không chịu nổi nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ này. Cô nghiêng đầu muốn né tránh, lại bị bàn tay của anh giữ chặt. Nửa người anh như dính sát vào, nóng rực đến mức sắp bốc cháy.
Bùi Dục.
Tịch Dài Dài không chống đỡ nổi, còn chưa thoát khỏi sợ hãi khi đối mặt với ông cụ vừa rồi. Bỗng nhiên thân thiết thế này, cô cảm thấy không biết phải làm sao. Nhưng Bùi Dục đã không hề có ý định bỏ qua cho cô, được voi đòi tiên tìm kiếm nhiều hơn nữa. Trong lòng anh có quá nhiều cảm xúc, không cách nào dùng lời nói để diễn tả, nhất định phải làm gì đó. Đôi mắt nóng rực tựa như có lửa thiêu đốt. Anh nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình. Tiếng đập càng ngày càng nhanh, đập vào màng nhĩ anh, khiến máu nóng cả người anh không ngừng chảy xuống tay chân. Máu nóng giống như đang ma sát với mạch máu, như có thứ gì đó muốn xông ra khỏi cơ thể. Bùi Dục không kiềm chế được, anh khát vọng cô, chỉ có Tịch Sai Sai mới là liều thuốc tốt cho anh. Nhắm mắt lại hôn cô, trước mắt hiện ra dáng vẻ cô dũng cảm đứng trước người mình vừa rồi. Cô sợ hãi đến nhường nào, bởi vì bàn tay bị anh siết chặt trong lòng bàn tay mình kia lạnh toát. Nhưng dù cho như vậy, giây phút ấy cô vẫn lựa chọn bảo vệ anh. 33 năm cuộc đời, đối với Bùi Dục, ông cụ không chỉ là một người ông đơn giản. Ông ta tượng trưng cho rất nhiều điều. Tượng trưng cho tuổi thơ tràn đầy tiếc nuối và lạnh lẽo của anh. Tượng trưng cho trách nhiệm và yêu cầu vô tận. Tượng trưng cho người can thiệp vào mỗi sự lựa chọn trong cuộc đời của anh. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, ông cụ đã rèn luyện anh. Loại rèn luyện này không phải hoàn thành bao nhiêu bài tập, học được bao nhiêu kỹ năng, mà chính là luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Một loại huấn luyện không có tình người. Một ngày rồi lại một ngày huấn luyện thế này khiến Bùi Dục gần như chết lặng. Mãi đến khi ba mẹ cũng vì thế mà phải chịu khó khăn trắc trở, Bùi Dục mới bắt đầu nảy sinh cảm xúc khác. Đó là hận. Nhưng cho dù hận vẫn là một loại tra tấn. Nếu như có thể chỉ hận thôi thì cũng chỉ là một loại giải thoát. Nhưng anh không thể. Cảm xúc và lý trí đan xen lẫn nhau, mỗi ngày đều đang hành hạ anh. Thoát cái đã nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng cho dù Bùi Dục có buồn phiền như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thật sự ra tay động đến ông cụ. Thứ được rèn luyện từ nhỏ, rèn luyện từ trong xương cốt kia đã không cách nào thay đổi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên bên người xuất hiện một người, cô bằng lòng đứng lên trước anh, chống lại ông cụ vì anh. Tình cảm này cao hơn cả cảm động, không lời nào có thể hình dung. Tịch Dài Dài cảm nhận được cảm xúc không có nơi nào gửi gắm kia của anh. Dần dần cô cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, không dãy dụa chống cự nữa. Mặc dù không biết vì sao tâm trạng của anh lại lên xuống mãnh liệt như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, ít nhiều cũng có thể đoán ra phần nào. Nhất định cuộc sống của anh rất khổ cực, nếu không cũng không vì chuyện nhỏ xíu như vậy mà xúc động. Trong nhà cô chỉ là không có tiền, nhưng cho đến bây giờ Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh đều cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Nhưng Bùi Dục trái lại, lại trái ngược với cô. Ngoài tiền ra thì anh không có gì cả. Hôn đến mức động tình, Bùi Dục ôm cô về phòng ngủ tầng 2. Điện thoại di động yên lặng đặt ở giữa giường. Anh giơ tay quét một cái, điện thoại rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm thấp. Cả người Tịch Dài Dài đều rúc trong lồng ngực anh, hoàn toàn giao phó bản thân mình cho người đàn ông này. Thích một người chính là không muốn giữ lại chút nào, chính là muốn cho anh tất cả những gì mình có. Dù bây giờ anh không nói gì, nhưng Tịch Dài Dài có thể hiểu được tình cảm này. Lần này Bùi Dục vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có mấy lần làm cô bị đau, nhưng Tịch Dài Dài không nói gì, cam tâm tình nguyện thừa nhận tình cảm khó mà kiềm chế được lúc này của anh. Sắc trời ngoài cửa sổ lặng lẽ không một tiếng động tối xuống. Cuối cùng anh nằm ở sau lưng cô, giọng nói khàn khàn khiến người ta đau lòng. Nói em yêu anh. Tịch Dài Dài chống đỡ cơ thể, lời thổ lộ xúc động tuôn ra theo nhịp thở hổn hển. Em yêu anh. Gọi tên của anh đi. Bùi Dục. Mặt cô đỏ như hoa đào, nhắm mắt lại. Một tiếng là một tiếng. Bùi Dục. Bùi Dục. Mỗi một tiếng gọi giống như muốn tiến vào trong lòng anh. Vừa mới thả ra, anh lại kéo cô vào trong lồng ngực mình, khóe mắt hơi ẩm ướt.
Đừng rời bỏ anh.
Tịch Dài Dài giơ tay xoa khuôn mặt của anh.
Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không rời xa anh.
Cô không có chút vốn liếng nào. Người xinh đẹp hơn cô có rất nhiều, người thông minh xuất sắc hơn cô cũng không ít. Nếu nói cô đặc biệt nhất ở đâu, có lẽ chính là sự quyết tâm khi quyết định rồi sẽ không dễ dàng thay đổi. Đối với Bùi Dục, cô đã chắc chắn rồi thì sẽ không dễ dàng buông tay. Bùi Dục ôm chặt lấy cô, đầu đặt tại hõm vai cô, hôn xuống đầu vai cô, nhưng đáy lòng lại trống trải không thể nói ra được. Lời của ông cụ giống như một cái gai đâm vào trong máu thịt anh, chỉ cần vừa nghĩ đến đã thấy đau đớn không cách nào coi nhẹ. Hai người lăn lộn đến 8:30, sau khi tắm rửa, Bùi Dục cho đầu bếp của biệt thự chuẩn bị đồ ăn đưa đến. Cá bơn hấp, tôm nõn xào mùi tây, thịt bò xào măng, nấm xào tái và canh vịt, bốn món một canh đơn giản, đều khá là thanh đạm dễ ăn. Trưa nay Tịch Dai Dai không ăn cơm, bây giờ cô rất đói, lúc này cũng không đoái hoài đến hình tượng hay không có hình tượng gì nữa, gắp thức ăn cho vào miệng, tốc độ nhai nuốt cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường. Bùi Dục nhìn thấy dáng vẻ ăn như gió cuốn mây bay của cô, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Từ sau khi ông cụ Bùi rời khỏi, thấy người này vẫn cứ sầm mặt, chợt nghe thấy anh cười. Tịch Sai Sai nhìn lại.
Anh cười cái gì?
Cười em còn có tâm trạng ăn cơm. Anh vốn cho rằng cho dù Tịch Sai Sai có thể chịu được áp lực, nhưng chắc chắn không phải là dáng vẻ không sao cả thế này. Bây giờ xem ra là mình đã xem nhẹ cô rồi. Cũng có thể nói, bởi vì cô không hiểu rõ tính cách và toàn bộ thực lực của ông cụ Bùi, cho nên mới có thể không quan tâm như vậy. Tịch Dai Dai cầm bát cơm, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới nói. Vậy em phải tỏ ra như thế nào? Không ăn không uống sao? Bùi Dục khẽ lắc đầu, cũng không thật sự muốn nói điều gì. Cô không biết cũng tốt, ít nhất gánh nặng trong lòng sẽ nhẹ hơn. Những vấn đề này vốn không nên hành hạ cô. Thấy dáng vẻ không chịu nói gì của anh, Tịch Dai Dai mím môi, đặt bát đũa trong tay xuống, giọng điệu nghiêm túc. Bùi Dục, em biết anh đang lo lắng cái gì, cũng biết bây giờ em cam đoan với anh, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất trẻ con, nhưng mà từ sâu trong đáy lòng em muốn đi tiếp cùng anh. Em biết là rất khó, nhưng em sẽ không buông tay. Lần này anh tin tưởng em, bực không? Anh khẽ nhíu mày. Không phải anh không tin em sao? Vậy thì vì sao? Lông mi dày rậm của người đàn ông rủ xuống mí mắt, ngăn cản cảm xúc nơi đáy mắt, cổ họng nuốt khan, khô khốc, căng cứng. Anh chưa từng không tin cô. Người anh không tin là ông cụ. Mỗi một chuyện lúc trước ông ta từng làm đều hiện rõ mồn một trước mắt. Mỗi một chuyện đều không phải là chuyện mà cô có thể chịu đựng được. Bùi Dục không muốn cô trải qua giống những gì mà ba mẹ mình từng phải chịu. Thật quá đau đớn. Anh là con cái mà còn có bóng mờ lớn như vậy, chớ nói chi là người trong cuộc. Tịch Dai Dai thấy anh không nói lời nào, nhiệt huyết trong lòng cũng dần dần nguội lạnh. Không phải cô không lo lắng, chỉ là dưới sự bức ép của ông cụ, cô muốn để cho Bùi Dục nhìn thấy quyết tâm của mình, nên cô cố gắng chống đỡ, bày ra dáng vẻ nhẹ nhõm. Cô muốn cho anh lòng tin, lại không ngờ Bùi Dục càng lùi bước. Tịch Dai Dai đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, không còn chút hứng thú ăn uống nào. Bùi Dục, có phải anh định bỏ cuộc giữa trường không? Không đợi anh nói chuyện, cô đã nói ngay sau đó. Em cũng không sợ, vậy anh sợ cái gì chứ? Ông cụ nói cô, hạ thấp cô, thậm chí là sỉ nhục cô đều có thể không thèm để ý. Thứ cô để ý cũng chỉ là thái độ của người đàn ông trước mặt này mà thôi. Một câu nói tiêu cực của anh đều khiến cô nản lòng hơn bất cứ điều gì. Tịch Dai Dai giống như một cái túi da căng phồng bị đâm một nhát, dần dần xẹp lại. Cô đứng dậy, sắc mặt hơi bối rối. Em đi về trước, chờ anh nghĩ rõ ràng. Còn chưa dứt lời, Bùi Dục đã giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại. Không phải anh có ý này, em đừng sốt ruột. Anh không còn lời nào còn tốt, mới lên tiếng đã khiến Tịch Dai Dai tủi thân không chịu được, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Vậy anh có ý gì?
Anh chỉ sợ ông nội sẽ ra tay nhắm vào em, sợ em sẽ phải chịu liên lụy. Tịch Dai Dai há to miệng muốn nói gì đó, không chờ cô lên tiếng thì đã bị cắt ngang. Anh biết em muốn nói điều gì, em không sợ, đúng vậy. Nhưng anh không muốn em phải đối mặt với những chuyện tàn nhẫn đen tối này. nhìn thấy em ngồi cùng một chỗ đối mặt với ông ta, trái tim anh như nhảy dựng lên, đến bây giờ vẫn chưa buông lỏng. Bùi Dục nhíu chặt lông mày, trên mặt là biểu cảm nghiêm túc chưa bao giờ có. Em không hiểu ông ấy, nhưng anh hiểu rất rõ tác phong làm việc của ông ta, thái độ làm người của ông ta, anh đều hiểu vô cùng rõ ràng. Chính là vì hiểu rõ như vậy, anh mới càng cảm thấy lo lắng. Nghe thấy lời giải thích của anh, chua xót trong lòng Tịch Dai Dai dần tan đi. Vậy anh muốn rời xa em sao? Chỉ bởi vì sợ? Nghe thấy hai chữ rời xa từ trong miệng cô nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Bùi Dục trở nên rất khó coi. Anh đứng dậy kéo cả người cô vào trong ngực, hơi thở cũng không ổn định. Không, em phải ở bên anh. Tịch Dai Dai nghe thấy câu này mới yên tâm hơn một chút, giơ tay xoa lưng người đàn ông, khẽ khàng trấn an cảm xúc của anh. Em biết anh có rất nhiều lo lắng, nhưng bây giờ chúng ta ở bên nhau chính là tốt nhất, phải không? Em không phải là người khác, anh cũng vậy. Chúng ta là chúng ta, tất cả đều sẽ khác nhau, chỉ cần tấm lòng không thay đổi, không có cái gì có thể tách chúng ta ra. Nghe thế vậy, cánh tay Bùi Dục ôm cô lại càng chặt hơn. Được. Giọng nói của anh khàn khàn, có thể nhìn ra cảm xúc không hề ổn định. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Anh sẽ có biện pháp khiến cho ông cụ phải nhả ra. Chỉ cần có thể ở bên Tịch Dai Dai, anh có thể lấy tương lai của mình mà đánh đổi. Cùng lắm thì từ nay về sau, ông cụ nói gì thì chính là cái đó, bảo anh làm gì thì anh sẽ làm theo như thế đó. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, cuộc sống mới có thể có chút tươi sáng và ấm áp. Tối hôm đó, Tịch Dai Dai vẫn ở lại biệt thự. Bùi Dục ôm lấy cô gái trong lồng ngực, cuối cùng trong lòng mới cảm thấy yên tâm hơn. Ngửi mùi hương trên cơ thể cô, lỗ hổng lớn dưới đáy lòng mới được lấp đầy. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng cả hai người đều biết rõ khi ngủ đã là nửa đêm rồi. Xảy ra chuyện như vậy, mặc cho ai cũng đều không thể giữ được tỉnh táo. Sáng sáng ngày hôm sau, Bùi Dục để cho tài xế đưa Tịch Dai Dai về trường học. Cô còn phải đi học, không thể chậm trễ. Mà chính anh thì lái xe về khu nhà tổ. Khi lái xe vào khu nhà, đến quản gia cũng cảm thấy khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn nói. Cậu chủ nhỏ. Bùi Dục trừng mắt, không có biểu cảm gì. Ông nội của tôi đâu? Ông cụ Bùi đang luyện chữ trong phòng làm việc. Luyện chữ? Bùi Dục cười lạnh. Nghĩ đến năm anh 8 tuổi kia, khi đi ngang qua phòng làm việc, lơ đãng nhìn thấy ông cụ đang viết chữ. Nét viết cứng cáp, động tác cũng vô cùng đẹp. Chỉ là chữ viết xuống không phải giấy trắng mực đen, mà lại là giấy trắng mực đỏ. Dùng máu tươi của người khác viết chữ, đưa cho người đối diện nhìn. Cách làm tàn nhẫn này khắc sâu vào trong lòng Bùi Dục, mặc kệ trải qua bao lâu cũng không thể xóa đi. Anh nhíu mày, không nói gì mà bước thẳng vào trong nhà. Ngẩng đầu sải bước đi đến phòng làm việc, không kiên nhẫn gõ 3 tiếng. Khi đẩy cửa đi vào, cũng không nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên trên mặt ông cụ, dường như đã sớm biết là anh đến rồi. Bùi Dục cũng không có tâm trạng nói đùa, ném chìa khóa xe lên mặt bàn. Một tiếng cạch vang lên nặng nề, đi thẳng vào vấn đề.
Chuyện ngày hôm qua, chúng ta nói cho rõ ràng.
Ông cụ không thèm nhấc đầu, tiếp tục động tác trên tay.
Chuyện ngày hôm qua ta đã nói xong rồi, anh còn muốn nói cái gì?
Bùi Dục nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt rừng rương của ông ta. Anh biết rõ ngoài mặt càng bình tĩnh thì thứ ẩn giấu phía sau lại càng xấu xí. Anh giơ tay đè xuống tờ giấy tuyên thành tốt nhất này, cưỡng ép cắt ngang.
Đừng viết nữa, nhân lúc tôi còn có thể nói chuyện tử tế thì nói chuyện đi.
Giọng điệu của Bùi Dục cực kém, mặc dù lúc trước cũng luôn là một lời không hợp thì cãi nhau, nhưng đa phần đều gây ra động tĩnh rất lớn, lại rất ít khi bình tĩnh giằng co như hôm nay. Anh thực sự nghiêm túc, giống như biến thành một người khác. Ông cụ không thể không buông bút lông trong tay xuống, ánh mắt rơi xuống bàn tay đặt trên bàn kia, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta không xét mà run.
Mỗi một hành động anh làm bây giờ đều có thể hại đến cô bé kia.
Khóe mắt Bùi Dục giật mạnh, nét mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, gần như nghiến răng.
Ông muốn động đến cô ấy? Tôi muốn động đến cô ta, anh có thể làm gì?
Ông cụ cũng không tiếp tục che che giấu giấu, mập mờ đẩy tới đẩy lui với anh nữa, ngả bài cho anh thấy.
Tôi thật muốn làm gì, anh có thể bảo vệ cô ta chu toàn sao?
Cả người Bùi Dục căng cứng lại, giống như căng thêm chút nữa thì sẽ nổ tung.
Vì thế
Lựa chọn tốt nhất chính là anh chủ động buông tay rời bỏ cô ta. Như vậy cả anh và cô ta mới có thể bớt đau khổ hơn một chút.
Bùi Dục biết rõ lời này không phải nói chơi để dọa anh. Nhìn gương mặt già nua trước mặt, vô số cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể gộp thành một chữ: nhịn. Anh không phải nhịn vì sợ hãi, mà nhịn vì Tịch Sai Sai. Nhưng càng nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng nhân nhượng này của anh, suy nghĩ trong lòng ông cụ lại càng vững chắc hơn. Nhất định không thể để cho bọn họ ở bên nhau. Bây giờ đối mặt với mình, Bùi Dục còn thế này. Nếu có một ngày kia cô gái kia rơi vào tay đối thủ nhà mình, vậy chẳng phải Bùi Dục sẽ bởi vì nhược điểm này mà bị đối phương nắm chặt đến chết sao? Đây là chuyện mà ông ta tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 136 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.